Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Tối nay thứ năm ngày 17 tháng 2, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo hội nghị sơ kết thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp về tình hình mở cửa trường học.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
Hà Nội sẽ lấy mẫu xét nghiệm nhanh hàng ngày đối với các thực phẩm kinh doanh tại chợ.
Phần tin thế giới có những tin chính: Tổng thống Ukraine và quan sát viên NATO thị sát tập trận ở miền Tây.
Tổng thống Biden dự kiến đề xuất gói ngân sách quốc phòng cao kỷ lục.
Anh tiêm vaccine ngừa COVID-19 liều thấp cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Và sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam đã dự chỉ đạo hội nghị sơ kết thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh Việt Nam giai đoạn 2010-2020, định hướng nhiệm vụ 2021-2025. Cùng dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Trong 10 năm vừa qua, chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, đó là xây dựng chương trình hành động quốc gia, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam, đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn và hỗ trợ nạn nhân. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần xác định công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh là nhiệm vụ cấp bách, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn cho nhân dân, làm sạch môi trường, tạo điều kiện cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh phát triển kinh tế xã hội bền vững. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống chế độ chính sách, hành lang pháp lý để khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh, bảo đảm tính thống nhất toàn diện, tăng cường hợp tác quốc tế, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước để phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh, triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân, phấn đấu đến năm 2025 không còn xảy ra các vụ tai nạn do bom mìn, vật liệu nổ gây ra trên phạm vi toàn quốc.
Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 8 sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hoàn thành toàn bộ kế hoạch chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật cảnh sát cơ động, dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Chủ tịch Quốc hội lưu ý cơ quan trình và cơ quan thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ để nâng cao chất lượng các dự án luật này trước khi trình Quốc hội. Nhất trí với đề nghị của Chính phủ bổ sung dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần bảo đảm chất lượng. Chính phủ cần tập trung làm rõ những vấn đề được cơ quan thẩm tra nêu ra và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện dự án luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 3 tới. Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản tiếp tục đôn đốc các bộ ngành địa phương chưa gửi các báo cáo hoặc đã gửi báo cáo nhưng chưa đạt yêu cầu, tập trung vào vấn đề quan trọng để làm rõ được tiến độ và chất lượng của công tác quy hoạch, xác định được trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan, có kiến nghị đề xuất cụ thể để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch. Qua xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 1 năm 2022, Chủ tịch Quốc hội đặt yêu cầu về nguyên tắc là cố gắng cá thể hóa trách nhiệm để giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm, tồn đọng kéo dài, nhất là các vụ việc phức tạp có liên quan đến đất đai, tài nguyên và môi trường và khiếu nại đông người, không để xảy ra vụ việc mới. Liên quan đến hai dự thảo nghị quyết về chức năng nhiệm vụ của Ban công tác đại biểu và nghị quyết ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý cả hai dự thảo nghị quyết này đều cần hoàn thiện lại một bước nữa và sẽ gửi các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến bằng văn bản trước khi tiếp thu, hoàn thiện lần cuối để ban hành. Ngay sau phiên họp thứ 8, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phối hợp với thường trực các ủy ban và cơ quan hữu quan khẩn trương ban hành kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục Đào tạo, các bộ ngành địa phương đã có rất nhiều cố gắng để sớm cho trẻ đến trường an toàn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Vào sáng ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh thành phố về tình hình mở cửa trường học trở lại trên các địa phương. Phát biểu mở đầu cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh sau hơn 2 năm chống dịch, đến nay thì các điều kiện năng lực phòng chống dịch bệnh ở trong nước cũng đã khác rất nhiều, từng bước chuyển sang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Trong khi đó, việc mở cửa trường học là yêu cầu bức thiết. Cuộc họp nhằm đánh giá lại những điều cần chú ý, điều chỉnh, chuẩn bị thêm để trẻ đến trường một cách an toàn. Lưu ý xu hướng virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục xuất hiện biến chủng. Vì vậy, việc tiêm phòng vaccine là biện pháp quan trọng để giảm tỷ lệ lây nhiễm hoặc có nhiễm sẽ giảm tỷ lệ tử vong, phải nhập viện và tử vong. Cần có những biện pháp ứng phó phù hợp, kiểm soát hiệu quả, giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm, không để vượt khả năng khống chế của ngành y tế. Tại cuộc họp này, một số ý kiến thống nhất đề nghị của Bộ Y tế sớm có phác đồ điều trị cho phép trẻ mắc COVID-19 ở các cơ sở y tế và tại nhà, sớm có vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, nghiên cứu vaccine tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi, kiến nghị thống nhất quy trình xác định F1. Hiện có sự khác nhau giữa quy định của Bộ Y tế và sổ tay hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, trong nửa đầu tháng 2, cả nước ghi nhận 329.000 ca mắc, trong đó số ca mắc từ 5 đến 18 tuổi chiếm 8,6%, dưới 5 tuổi chiếm 4,8%. Bộ Y tế cho biết là sẽ sớm có hướng dẫn về chăm sóc và thuốc điều trị cho học sinh mắc COVID-19 nhằm bảo đảm sự an toàn, tạo sự an tâm cho phụ huynh và xã hội.
Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương. Đánh giá cao sự chủ động của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cùng các cơ quan trong việc đề xuất, chủ trì, xây dựng và hoàn thiện quy chế phối hợp, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định việc bốn cơ quan đại diện cho cử tri, cho các cơ quan hành pháp của thủ đô tổ chức ký quy chế có ý nghĩa quan trọng để từng cơ quan xác định rõ hơn vai trò, vị trí, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác. Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan lựa chọn những vấn đề trọng tâm để cụ thể hóa trong việc kế hoạch thực hiện quy chế, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, triển khai một cách khoa học, nhuần nhuyễn và đạt hiệu quả. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát các quy chế phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của thành phố, đồng thời thường xuyên đánh giá kết quả phối hợp và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động theo quy chế. Bí thư Thành ủy tin tưởng việc ký kết và thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác của bốn cơ quan sẽ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ngay trong năm 2022, năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc thực hiện chỉ thị số 36 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Lao động Thương binh Xã hội thực hiện các chính sách, giải pháp về chăm sóc bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ mồ côi nói chung và trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nói riêng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đặc biệt chú trọng việc chăm sóc thay thế cho trẻ em bởi người thân thích. Sở cũng thực hiện các chương trình khắc phục hạn chế ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đối với trẻ như chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội, chăm sóc trẻ mồ côi nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện của trẻ theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Củng cố nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe về tâm thần, tâm lý xã hội cho trẻ, tăng cường vận động nguồn lực phục vụ các hoạt động chăm lo cho trẻ nói chung, trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nói riêng.
Sở Y tế được giao hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và đẩy mạnh thực hiện việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, chỉ đạo về việc điều trị và chăm sóc trẻ bị nhiễm COVID-19 và ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 kịp thời. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường kịp thời nắm bắt sức khỏe tâm lý của học sinh, phát huy hiệu quả hoạt động của phòng tư vấn học đường, đặc biệt trong việc phát hiện, tư vấn, hỗ trợ sức khỏe tâm lý cho học sinh, hướng dẫn gia đình trong việc phối hợp với nhà trường chăm sóc, giáo dục trẻ, bảo đảm an toàn, hiệu quả khi học trực tuyến, xây dựng các phương án bảo đảm an toàn và bảo đảm chất lượng học tập cho học sinh khi trở lại trường học. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cho trẻ em, các chính sách cho trẻ mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các địa phương cũng nắm bắt kịp thời tình hình và số liệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch và thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với trẻ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đầy đủ, hiệu quả.
Chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì lễ tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tiếp nhận ủng hộ của hai đơn vị, đó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, Sacombank, 500.000 kit xét nghiệm COVID-19 trị giá gần 23 tỷ đồng, Tập đoàn Phương Trang ủng hộ 30 máy monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số và 30 bơm tiêm điện. Tại chương trình này, toàn bộ trang thiết bị y tế tiếp nhận đã được Mặt trận thành phố chuyển giao cho Sở Y tế Hà Nội để phân bổ phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Cảm ơn các doanh nghiệp đã phát huy tinh thần đoàn kết cùng với thành phố đồng lòng phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định đây là những món quà đầu xuân vô cùng ý nghĩa đối với Hà Nội trong giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt, bảo đảm sức khỏe cho người dân, đồng thời bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp cần tiếp tục khởi sắc trong năm mới và đồng hành hỗ trợ hơn nữa với thành phố để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi đà tăng trưởng kinh tế xã hội.
Trong báo cáo và đề xuất liên quan tới việc học sinh đi học trở lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Y tế thống kê và thông tin toàn bộ số trẻ em là F0 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tới nay. Trong đó, Bộ Y tế cần tách số liệu trẻ em là F0 do đi học trở lại, số ca mắc trong cộng đồng, số chuyển nặng và số tử vong để phục vụ công tác truyền thông, tạo sự an tâm, đồng thuận trong xã hội, giải tỏa tâm lý lo lắng cho phụ huynh trước hiện tượng nhiều học sinh đi học trở lại mắc COVID-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu ban hành hướng dẫn và thống nhất với các địa phương về việc xét nghiệm sàng lọc học sinh khi tới lớp, xét nghiệm thường xuyên định kỳ, cụ thể đối tượng nào cần xét nghiệm, đồng thời đề nghị Bộ Y tế cho ý kiến chuyên môn về phòng chống dịch đối với việc cho trẻ em tới trường nhưng chưa được tiêm vaccine, việc tổ chức ăn bán trú học hai buổi để cùng các địa phương thống nhất trong việc chỉ đạo điều hành.
Thưa quý vị và các bạn, đến năm 2050, Việt Nam sẽ trở thành một trong những nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới. Nông thôn Việt Nam không còn hộ nghèo và trở thành nơi đáng sống. Đây là một trong những điểm đáng chú ý trong chiến lược phát triển vừa được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn công bố vào ngày hôm nay. Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu cụ thể. Đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản đạt quân từ 2,5 đến 3% một năm, mở rộng và phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5 đến 6% một năm. Đến năm 2050, Việt Nam sẽ trở thành một trong những nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới với ngành công nghiệp chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Nông thôn của Việt Nam không còn hộ nghèo và trở thành nơi đáng sống, văn minh, xanh, sạch, đẹp. Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết thêm.
Là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn rất nghiêm túc trong việc xây dựng chiến lược và cũng sẽ rất nghiêm túc trong việc mà để đưa cái chiến lược này đi vào cuộc sống bằng nhiều cái hoạt động liên tục trong tháng 2, trong tháng 3. Nó không phải là một cái kế hoạch ngắn hạn và nó không phải mang tính chất giải quyết những vấn đề nội tại của ngành nông nghiệp, mà nó quan trọng hơn là tiếp cận với cái dòng chảy, với xu thế của một cái nền kinh tế toàn cầu.
Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, với mục tiêu nêu trên, ngành nông nghiệp sẽ phải đổi mới tư duy sản xuất, đó là chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tập trung vào nâng cao giá trị hiệu quả, đa dạng theo chuỗi giá trị phù hợp với yêu cầu của thị trường. Chuyển từ phát triển đơn ngành sang tích hợp đa ngành, từ đơn giá trị sang tích hợp đa giá trị, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, không gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe của con người. Ngành nông nghiệp sẽ chuyển mạnh từ xây dựng các chuỗi cung ứng nông sản sang phát triển các chuỗi giá trị của ngành hàng.
Mặc dù thời tiết không thuận lợi, rét và mưa nhiều, nhưng nhờ nguồn nước đảm bảo, đẩy mạnh cơ giới hóa nên nhiều địa phương đạt tỷ lệ cấy vụ xuân cao và sớm hơn mọi năm, ghi nhận tại huyện Ba Vì. Tranh thủ ngày nắng ấm sau những ngày mưa rét kéo dài, bà Ngô Thị Kim Oanh, cụ 19 thôn Vân Sa Ba, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì đi dặm lại mạ mới cấy mấy ngày vừa qua. 4,5 sào nhưng bà đã cấy xong trước rằm tháng Giêng. Chia sẻ với phóng viên, bà Oanh cho biết gia đình huy động 3 nhân lực tất bật cào ruộng, đắp bờ giữ nước. Dù âm hưởng của những ngày Tết chưa dứt, nhưng từ ngày mùng 7 Tết, cánh đồng này đã nhộn nhịp. Đây đã là nếp sản xuất hàng thế kỷ qua, nên không ai bảo ai, nhà nào có ruộng đều rục rịch kéo nhau ra đồng bắt tay vào sản xuất vụ xuân. Bà Oanh cho biết.
Còn nói chung năm nay thì mạ biết, bác biết là cũng ổn định. Cấy thì là nó cũng, nói chung là hơi rét thôi, nhưng cũng là được, cũng dễ cấy. Đây thì tôi cấy từ hôm mùng 9 tháng 2, tôi cấy bớt 4 ngày rưỡi. Thì chỉ mong cho được thắng lợi hơn vụ trước, thế. Phải là cho nó tốt, cho bà con được phấn khởi. Công mình vất vả đi làm thì muốn cho nó được, coi như là được mua, cho nó được cái thắng lợi cho bà con được phấn khởi, thế thôi.
Tính đến ngày 14 tháng 2 năm nay, huyện Ba Vì đã cấy được 5.850 trên 6.500 hecta, đạt trên 90%. Có được kết quả này là nhờ vào sự vào cuộc tuyên truyền, vận động tích cực của các cấp chính quyền, tránh tình trạng nghỉ Tết kéo dài, cũng như đảm bảo đủ nguồn nước và đẩy mạnh cơ giới hóa. Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tản Hồng, huyện Ba Vì cho biết.
Trước hết là phải xây dựng kế hoạch cụ thể và tuyên truyền nhân dân là cái gieo mạ đúng nông lịch, và đặc biệt nhất là khi xuống đồng cấy là phải đảm bảo được cái thời tiết cũng như là đảm bảo được cái kế hoạch của ủy ban xã cũng như là xã nông nghiệp. Và cái thứ ba là cái công tác điều tiết nước. Điều tiết nước thì dưới sự lãnh đạo của đồng ủy ban xã thì cũng đã phối hợp với công ty thủy lợi Hương Tích để phối hợp để đưa cái điều tiết nước quân dân. Và đặc biệt năm nay thì do cái thời tiết tức là mưa nhiều, do đó là cái cũng ảnh hưởng đến cái việc mà chăm sóc mạ. Tuy nhiên thì dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng như quản lý điều hành của chính quyền và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể đã tuyên truyền nhân dân xuống đồng cấy để đảm bảo được cái diện tích. Năm nay là chúng tôi đang phấn đấu cấy là 275 ha giống lúa trên địa bàn xã Tản Hồng.
Xác định đây là vụ sản xuất quan trọng, thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện Ba Vì tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền đến người dân, thực hiện nghiêm các quy định điều kiện trong sản xuất nông nghiệp, trong đó đặc biệt chú trọng cơ cấu giống và tuân thủ khung lịch thời vụ. Ông Nguyễn Giáp Đông, trưởng phòng kinh tế huyện Ba Vì cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, địa phương đã tập trung vận động bà con nông dân khẩn trương thu hoạch cây vụ đông canh tác trên đất lúa, tuyên truyền người dân tận dụng tối đa nguồn nước, thực hiện đưa nước đến đâu, làm đất gieo cấy đến đó, tuyệt đối không để thất thoát, lãng phí nguồn nước gieo cấy vụ xuân. Ông Nguyễn Giáp Đông nói.
Để đạt được cái kết quả sản xuất vụ xuân năm nay, ấy, thì chúng tôi cái đầu tiên, này, như các cụ đã nói là nhất nước nhì phân, tam cần tứ giống. Thì đầu tiên chúng tôi đồng rất quan tâm đến cái nguồn nước cho bà con nhân dân. Vì năm nay cái mức nước của sông Đà nó cạn rất là nhiều. Qua hai cái đợt tháo nước thì chuẩn bị đến đợt thứ ba thì chúng tôi cũng đã chủ động trong hai đợt lấy nước. Và chủ yếu bây giờ thì các cái nước của sông Đà này rất là cạn. Thì chúng tôi sẽ bố trí lịch thời gian cũng như là chỉ đạo các xã khi có đợt tháo nước thì chúng tôi sẽ lấy nước ngay. Cộng với là những các cái nước hồ và cái đập suối hai thì chúng tôi sẽ tận dụng những cái nước đấy để tưới tiêu trong những cái vùng khô hạn cục bộ, và trong cái đấy thì chúng tôi sẽ chỉ đạo là tranh thủ có nước đến đâu thì chúng tôi cấy đến đấy.
Theo kế hoạch của ngành nông nghiệp, sau đợt lấy nước thứ ba từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 2 sẽ đảm bảo nguồn nước đổ ải làm đất cho hơn 81.000 hecta vụ lúa xuân và hoàn thành cấy trước 1/3. Đồng thời có các biện pháp để chống rét, chăm sóc lúa sinh trưởng tốt, cũng như phòng chống chuột, sâu bệnh hại, đảm bảo thắng lợi cho vụ xuân năm 2022.
Mời quý vị các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa gửi xin ý kiến các bộ ngành địa phương dự thảo quyết định của Thủ tướng về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, thì người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp được đề xuất hỗ trợ hàng tháng là 500.000 đồng một người một tháng, tối đa trong 3 tháng. Điều kiện hỗ trợ là đang làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc vùng kinh tế trọng điểm khi có đủ các yêu cầu, đó là ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Có hợp đồng lao động được giao kết và thực hiện trước ngày 1 tháng 1 năm 2022, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Với người lao động quay trở lại thị trường lao động, mức hỗ trợ hàng tháng là 1 triệu đồng một người một tháng, tối đa trong vòng 3 tháng. Điều kiện hỗ trợ với nhóm này đó là ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, đồng thời đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Trường hợp người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết trước khi mở lại các đường bay quốc tế thường lệ, trung bình khách quốc tế đi và đến Việt Nam khoảng từ 40 đến 50.000 khách một tháng. Kể từ thời điểm thí điểm mở lại các đường bay quốc tế từ tháng 1 năm 2022, lượng khách quốc tế đi đến Việt Nam tăng lên hơn 103.000 khách trong tháng 1 năm 2022 và cập nhật đến hết ngày 14 tháng 2 là 153.000 khách. Cục Hàng không Việt Nam đánh giá với việc gỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hành khách trên các chuyến bay thường lệ và không thường lệ quốc tế, dự kiến lượng khách quốc tế đi đến Việt Nam sẽ tăng mạnh trong giai đoạn tới và mục tiêu dần khôi phục trở lại như giai đoạn trước dịch COVID-19.
Về việc cho vay chương trình nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Hà Nội cho biết, giai đoạn 2018-2020 đã có 538 lượt khách hàng được vay vốn với tổng số cho vay của chương trình này đạt 261 tỷ đồng. Trong năm 2021, doanh số cho vay đạt 65,6 tỷ đồng với 105 lượt khách hàng. Tổng dư nợ cho vay đạt 281,8 tỷ đồng với 612 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, cho vay ưu đãi để xây mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để có thể ở đạt 14 tỷ đồng với 39 khách hàng còn dư nợ. Cho vay ưu đãi để thuê mua nhà ở xã hội đạt 267,8 tỷ đồng với 537 khách hàng còn dư nợ. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Hà Nội cũng đánh giá chương trình cho vay nhà ở xã hội là một chương trình rất thiết thực, ý nghĩa, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Với lãi suất ưu đãi từ 4,8 đến 5% một năm, thời hạn cho vay dài trong vòng 25 năm, nguồn vốn từ chương trình đã giúp cho nhiều gia đình chính sách, công chức, viên chức và người có thu nhập thấp có điều kiện để mua và xây cũng như sửa chữa nhà ở.
Tới đây, Hà Nội sẽ lấy mẫu xét nghiệm nhanh hàng ngày đối với các thực phẩm kinh doanh tại chợ. Đây là một nội dung trong đề án quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong chợ tại thành phố giai đoạn 2022-2025. Theo đó, mỗi chợ cố gắng bố trí một vị trí thuận lợi lắp đặt nhà trạm để tổ kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm thực phẩm. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm cố định trong chợ phải chấp hành đầy đủ các quy định, bao gồm có đăng ký kinh doanh, được cấp biển nhận diện và bảo đảm đầy đủ các điều kiện về con người, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm và trang thiết bị, phương tiện phục vụ kinh doanh, bảo quản thực phẩm. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đặt mục tiêu cụ thể sẽ có 100% đơn vị quản lý chợ, các cơ sở kinh doanh thực phẩm cố định tại chợ được tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, về đề án quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2022-2025.
Chiều ngày hôm nay, ô tô giường nằm loại 42 chỗ hiện đang lưu thông trên đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Theo đó, ô tô giường nằm mang biển kiểm soát 36B007XX khi lưu thông theo hướng Hà Nội đi Hà Nam đến km số 195+700 ở huyện Thường Tín, Hà Nội trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đã bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe đang chở 10 hành khách. Phương tiện do lái xe Nông Văn Duân, sinh năm 1976, điều khiển. Khi phát hiện xe bị bốc cháy, lái xe này đã đỗ vào làn khẩn cấp, đồng thời hô hoán hành khách trên xe di chuyển tài sản xuống đường một cách an toàn. Chỉ huy đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, sau khoảng 10 phút xảy ra cháy, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy huyện Thường Tín đã có mặt khống chế đám cháy này. Tuy nhiên, chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn này không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua, Mỹ cáo buộc Nga vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng tập trung dọc biên giới với Ukraine bằng việc bổ sung 7.000 binh sĩ trong những ngày gần đây, bất chấp tuyên bố rút quân từ phía Moscow. CNN dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho rằng việc gia tăng quân khiến niềm tin vào thông tin của phía Nga nói rằng họ đang rút bớt lực lượng là sai lầm, đồng thời cảnh báo việc Tổng thống Nga bày tỏ thiện chí theo đuổi các biện pháp ngoại giao chỉ là chiêu bài của ông Putin.
Ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan sát viên quân sự thuộc những quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, trong đó có Anh và Ba Lan, đã có mặt tại thực địa để quan sát các lực lượng vũ trang của Ukraine tiến hành cuộc tập trận ở miền Tây của nước này. Các cuộc diễn tập tại đây một phần là cuộc diễn tập quy mô lớn Yamati 2022, bão tuyết, được triển khai trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra sau khi Nga tập trung hơn 100.000 quân gần biên giới với nước này.
Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Joe Biden dự kiến đề nghị Quốc hội Mỹ phê duyệt dự trù ngân sách quốc phòng cao kỷ lục lên đến trên 770 tỷ đô la Mỹ cho năm tài khóa 2023 trong bối cảnh Lầu Năm Góc thúc đẩy quá trình hiện đại hóa quân đội. Con số dự kiến nêu trên còn cao hơn cả những đề xuất ngân sách quốc phòng từng được đệ trình dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.
Bộ Ngoại giao của Đức ngày hôm qua thông báo hội nghị ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 trong thời gian Đức đảm nhiệm vai trò chủ tịch sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến 14 tháng 5 tới tại bang Houston, miền Bắc của nước này. Việc lựa chọn địa điểm tổ chức căn cứ vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như yếu tố an ninh, quy mô phù hợp với tính bảo mật của hội nghị, kết nối giao thông, điều kiện ăn ở cho các đoàn cũng như đại diện của truyền thông.
Ngày hôm qua, cảnh sát Anh thông báo đã mở một cuộc điều tra nhằm vào quỹ từ thiện của Thái tử Charles liên quan những cáo buộc về bê bối liên quan một doanh nghiệp người Ả Rập Seuss. Thông báo từ cảnh sát xứ Scotland nêu rõ quyết định trên được đưa ra sau khi cảnh sát xem xét một lá thư tố cáo gửi hồi tháng 9 năm 2021. Lá thư có nội dung liên quan những thông tin trên truyền thông cáo buộc quỹ từ thiện của Thái tử Charles tiếp nhận sự giúp đỡ đổi lại sẽ đảm bảo quy chế công dân và một số danh dự cho một người quốc tịch Ả Rập Xê Út.
Thưa quý vị, chính phủ Anh ngày hôm qua cho biết trẻ em từ 5 đến 11 tuổi ở vùng England sẽ được tiêm một mũi vaccine ngừa COVID-19 liều thấp sau khi Ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng của cơ quan tư vấn của chính phủ Anh đưa ra khuyến nghị vào ngày 15 tháng 2 trước đó. Chỉ những trẻ em ở nhóm tuổi này mắc bệnh nền có nguy cơ cao khi mắc COVID-19 mới có đủ điều kiện tiêm chủng ở vùng England. Bộ trưởng Y tế của Anh là Sajid Javid cho hay việc triển khai sẽ không khẩn cấp và dựa trên quyết định của các bậc phụ huynh.
Ngày hôm qua, lực lượng liên bộ đặc trách COVID-19 MTF của Singapore cho biết nước này sẽ tiếp tục đơn giản hóa các biện pháp kiểm soát biên giới đối với những người đã tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh số ca nhập cảnh không có khả năng gây ra ảnh hưởng nhiều đến tình hình dịch bệnh trong nước và những trường hợp mắc bệnh ít chuyển biến nặng, cùng với tỷ lệ người dân được tiêm phòng vaccine cũng cao, nhưng năng lực y tế vẫn đáp ứng được yêu cầu.
Hãng công nghệ sinh học BioNTech của Đức đã phát triển thành công một nhà máy sản xuất vaccine từ các container và dự định sẽ chuyển tới châu Phi dưới dạng các mô đun lắp ghép nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine ở toàn cầu. Nguyên mẫu của nhà máy sẽ là phương tiện để công ty thực hiện cam kết đưa ra vào hồi năm 2021 với các nước Rwanda, Nam Phi và Liên minh châu Phi nhằm bảo đảm sản xuất vaccine theo công nghệ mRNA của châu lục này. Hiện nay, tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 tại châu Phi đang thấp hơn nhiều so với các nước trên thế giới.
Công nhân của công ty Samsung Electronics ngày hôm qua đã yêu cầu ban lãnh đạo cấp cao nhất của công ty này phải tiến hành đàm phán về tiền lương và các vấn đề khác, đồng thời cảnh báo đình công nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng. Nếu xảy ra đình công, đây sẽ là lần đầu tiên sự việc này diễn ra đối với Samsung kể từ khi công ty được thành lập vào năm 1969.
Thưa quý vị, tối hôm qua, hãng hàng không Lufthansa của Đức đã thông báo hủy nhiều chuyến bay như một biện pháp để đề phòng do bão quét lớn ngang qua nước này, nhất là khu vực miền Bắc từ tối cùng ngày. Thông báo của cơ quan khí tượng của Đức cho biết có 2 cơn bão quét qua nước này, trong đó bão Jenilla đổ bộ vào nước này tối ngày hôm qua, trong khi bão Genève dự kiến đổ bộ vào ngày mai. Bão sẽ đổ bộ gây mưa lớn kéo theo nguy cơ lốc xoáy và gió mạnh với vận tốc lên đến 120 km/h. Giới chức của Đức cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra chiều cường tại vùng biển phía Bắc của nước này. Nhiều bang đã thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày mai, đồng thời đóng cửa các công viên vườn thú, các khu rừng. Người dân được khuyến cáo không rời khỏi nhà.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 17 ngày 18 tháng 2 năm 2022. Khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ, thời tiết đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Riêng chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ, chiều tối mai, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Riêng chiều tối mai có mưa, mưa rào, gió nhẹ. Chiều tối mai gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, riêng chiều tối mai có mưa, mưa rào. Gió nhẹ, chiều tối mai gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ C. Phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng chiều tối mai có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, riêng chiều tối mai có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, riêng chiều tối mai có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ C.
Hãy giảm dần lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình hôm nay do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Quang Anh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.